Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2018 và chúng ta tiếp tục trong ngày thứ hai của khóa tu học Thanh Lọc Thanh Tâm tại Pháp Quốc.
Nous sommes dans l'après-midi du 22 avril 2018, deuxième jour de retraite, de purification corps et esprit qui se déroule dans l'Essonne en France.
Thì sáng hôm nay mình đã được học để hiểu cái nguyên tắc số 3 là một nguyên tắc rất là căn bản trong sự hình thành của vũ trụ, của hành tinh chúng ta, cũng như đặc biệt là của con người của chúng ta.
Nous avions vu ce matin le principe du chiffre 3, principe de base qui est à l'origine de la formation de tout phénomène, y compris de l'être humain.
Thành ra chúng ta thấy cái nguyên tắc số 3 đó nó được ứng dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày của mình, và đặc biệt trong cái đời sống thoát ly xuất tục để trở thành những bậc hiền thánh, thì chúng ta lại càng phải hiểu và tôn theo nó nhiều hơn nữa.
Ce principe du chiffre 3 a inspiré depuis toujours tous les phénomènes et de l'univers, mais aussi il est appliqué, si on le comprend bien, il est appliqué dans la vie courante, mais aussi dans la vie, je dirais, monastique, dans la vie des saints.
Thì như vậy chúng ta thấy điển hình trong đời sống hàng ngày của mình, thì mình đã được học sáng hôm nay mọi thứ đều ảnh hưởng từ nguyên tắc số 3. Là một cái câu chúng ta thường nói rất là phổ thông trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mình cố gắng làm một việc gì, mình thường nói bất quá tam. Bất quá tam là không bao giờ quá 3 lần. Khi mình cố gắng tới lần thứ 3 mà không thành công được, thì bắt buộc mình phải đổi chiến thuật, đổi sách lược, đổi phương hướng, phải đầu tư thêm vân vân, chứ là không thể tiếp tục như cũ được nữa.
Nous appliquons ce principe numéro 3 partout dans tous les événements, dans tous les processus de la vie quotidienne. Par exemple, nous avons en vietnamien une phrase qui dit que si au bout de la troisième fois nous ne réalisons pas ce que nous souhaitons, il faut abandonner et changer de direction, changer de stratégie, en tout cas changer et ne plus ne plus insister.
Và chúng ta thấy bậc giác ngộ cũng đã thực hiện những cái nguyên tắc số 3 này trong cái lời dạy cũng như sự hướng dẫn cho tín đồ, cho những người muốn thoát ra khỏi cái khổ đau phiền não và sanh tử luân hồi.
Le Bouddha, l'être l'éveillé, a lui-même appliqué ce principe numéro 3 pour aider les humains à se sortir de la souffrance, à se sortir du cycle incessant de renaissance et de réincarnation.
Từ những cái việc rất là quan trọng, lấy ví dụ như chúng ta thấy tại sao không thành lập nhị bảo hay tứ bảo hay ngũ bảo mà thành lập tam bảo.
On peut se poser la question, hein, pourquoi on ne parle pas de deux trésors. On parle toujours des trois trésors. Pourquoi pas mono trésor unique ou dix trésors, deux trésors, Et pourquoi toujours trois trésors?
Và toàn bộ giáo lý, tức là toàn bộ tất cả những lời dạy của những bậc giác ngộ từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai. À, rất là nhiều, rất là mênh mông, nhưng mà tóm lại nó cũng chỉ trong ba điều mà thôi. Đó là gì? Đó là giới, định và tuệ.
Tous les enseignements des saints reposent sur ce principe 3, mais on peut résumer que en fait tout part de ce principe de ces trois trésors. Pour le Bouddha, il y a aussi un principe de trois qui parle de Zoï, si c'est discipline, concentration, et c'est la sagesse.
Và những bậc giác ngộ hoàn toàn thì ta hoàn toàn hiểu thấu cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, và người ta chẳng có một cái thích thú gì để thành lập tôn giáo đảng phái.
Ces êtres appelés les saints ou appelés les bénis du ciel ou les éveillés, ils ont pas de aucune passion pour créer des doctrines, des religions.
Và chúng ta thấy tất cả những lời dạy của các bậc giác ngộ từ quá khứ đến hiện tại vị lai được tóm gọn trong ba điều, tức là giới, định, tuệ. Giới là gì? Giới là tất cả những nguyên tắc để sống hòa hợp, an lạc và hạnh phúc. Thì như vậy, bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ một chủng tộc nào cũng không thể phủ nhận cái điều căn bản đó. Cho dù người không có tôn giáo, sống trong một cộng đồng, muốn sống được an lạc, hòa hợp, cũng phải chấp nhận cái điều đó, chứ không có một ai mà có thể ngăn cản hay là từ chối cái điều quan trọng của nguyên tắc sống hạnh phúc này hết cả.
Personne ne peut nier ce premier principe, qui est la discipline. Ça n'appartient pas aux religions, aux religieux, à certaines doctrines. Tout le monde, pour vivre en paix, quelle que soit l'origine de l'être, quelle que soit l'origine de l'être humain, le premier principe est indispensable. Observer des disciplines, des préceptes, des règles de conduite est nécessaire à l'évolution à la survie de l'espèce.
Và cũng tương tự như vậy, cái phần thứ hai tức là định. Định là làm gì? Định tức là chúng ta tập để làm chủ cái tâm ý của mình. Thì không có ai, không có tôn giáo nào mà có thể chống đối, phủ nhận cái việc quan trọng của làm chủ tâm ý của mình hết cả. Bởi vì ai cũng biết làm điều tốt, tránh điều xấu. Nhưng mà bởi vì mình không có khả năng để làm chủ tâm ý của mình, thành ra cái tập khí, cái thói quen nó cứ dẫn mình. Ai cũng biết là con ruồi nó chết trong hũ mật chứ nó chết trong hũ muối. Thế mà mình cũng thích ăn ngọt, thấy không? Thích ăn ngon. Mình biết là ăn ngon là hóa chất, là chất độc, là đủ thứ hết, nhưng mà mình vẫn thích bởi vì mình không làm chủ được cái tâm ý của mình liên tục.
Le deuxième principe, c'est la concentration. Ici, concentration veut dire veut dire que l'esprit doit être maître du corps. C'est parce que nous ne parvenons pas à nous concentrer, à être maître de nous-mêmes, que nous ne pouvons pas respecter. Nous ne pouvons pas réaliser le bien. Nous savons que faire du bien est une bonne action, c'est une bonne chose, mais comme nous ne maîtrisons pas notre esprit, nous ne parvenons pas à réaliser jusqu'au bout nos pensées, nos idées. Je prends l'exemple des mouches qui meurent dans du miel. Nous sommes exactement pareils. On sait que le sucré est dévastateur, mais on est quand même attiré par le sucre, par la saveur douce, par ce qui est doux, ce qui est bon au palais.
Và cái phần thứ ba tức là tuệ, là trí tuệ ở đây không phải là những cái kiến thức ở thế gian, mà trí tuệ ở đây cũng là trí tuệ chân thực, để chúng ta nhận diện được tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã. Thành ra chúng ta sẽ không còn cái tham hay là cái sân. Thì đó là ba cái lời dạy, ba cái yếu tố căn bản đầu tiên các bậc giác ngộ hướng dẫn cho mọi người. Thì như vậy cái này nó là phổ quát chung cho tất cả, không phân biệt một tôn giáo, một chủng tộc, một cái giống dân nào hết cả.
Le troisième principe, c'est la sagesse, la connaissance de la nature, de la vraie nature, des lois universelles. Ce n'est pas ici, ce ne sont pas des connaissances intellectuelles, mais c'est la connaissance des lois universelles. Telles que la permanence, que tous les phénomènes de bouche changent, fluctuent sans cesse, la loi du non-soi, de la non-existence, de l'insubstantialité, par exemple, c'est la connaissance de la vraie nature des phénomènes.
Thì như vậy chúng ta thấy giới định tuệ được biểu hiện qua một cái hình thức khác, và chúng ta cũng thường nghe cái câu là không làm các việc ác, làm tất cả việc lành và liên tục thanh lọc tâm ý. Đó là lời dạy của chư Phật, là chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều chỉ dạy có ba điều căn bản đó mà thôi.
De base, des règles, des préceptes, la concentration pour être maître de soi, la sagesse, la connaissance de la vraie nature des phénomènes, peuvent être expliquées sous d'autres mots, sous d'autres formes. On parle de faire du bien, éviter de faire du mal, et purifions-nous, ce sont aussi, ça découle, ces trois activités découlent en fait de trois principes de base.
Và để thực hiện ba cái điều đó, chúng ta cũng phải thực hiện theo cái nguyên tắc số 3 một cách rốt ráo, mà chúng ta thường nghe là văn, tư, tu. Văn tức là nghe, là đọc, là thấy. Tư là tư duy, suy nghĩ, lý luận. Và tu là phải tự thân mình thực hành, thực nghiệm để rồi thực chứng của tự thân. Tức là mình phải làm một cách trọn vẹn cả ba phần theo nguyên tắc số 3, chứ không có một phần hay hai phần mà sẽ đạt được cái kết quả.
Un autre exemple basé sur ce principe du chiffre 3. En vietnamien, on dit qu'il faut, dans notre vie, passer notre temps à réaliser. Van, tu, ici, van, c'est écouter, lire. Tu, ici, ça veut dire réfléchir, penser. Et tu, ici, c'est expérimenter, se perfectionner.
Thành ra chúng ta thấy lấy một cái ví dụ rất là đơn giản và căn bản trong đời sống của những người xuất sĩ. Tại sao chỉ có một cái gốc cây nó chả là cái gì cả, một cái ngôi mã hay là cái nhà hoang, thế mà bậc giác ngộ không cho trú ngụ quá ba đêm.
Les sages nous déconseillent de rester, de ne pas rester plus de trois nuits sous un arbre ou à côté d'une tombe ou dans un lieu quelconque. Nous déconseillent de rester plus de trois jours ou trois nuits dans un même endroit. Et pourquoi donc?
Hay là một cái lời dạy rất là căn bản mà khoa học mà ngày nay chúng ta không thực hiện được. Lấy ví dụ như tam thường bất túc, tức là ba cái điều thường nhật, ba cái điều thường nhật nhất, không bao giờ thỏa mãn nó một cách đầy đủ. Tam thường bất túc là ba điều thường nhật căn bản nhất, không bao giờ được thỏa mãn nó một cách đầy đủ.
Au secours, quand on est des bizarres, oui. Je vais essayer de traduire à ma façon, à ma compréhension. Les sages aussi nous déconseillent de satisfaire les trois fertilités les plus courantes de la vie.
Thứ nhất.
Quelles sont ces trois activités les plus courantes qu'il ne faut pas satisfaire?
Thứ nhất là cái ăn. Thứ hai là cái mặc. Và thứ ba là cái ngủ. Ba cái căn bản thường nhật nhất không bao giờ để thỏa mãn nó một cách đầy đủ.
Ces trois activités, c'est premièrement s'alimenter, se nourrir. Deuxième activité, se vêtir. Et troisième activité, dormir. Ces trois activités, il est indispensable de ne pas, de comprendre, de ne jamais les satisfaire.
Thành ra chúng ta sẽ đi sâu vào những cái lời dạy căn bản trên cái nguyên tắc số 3 này để thấy rằng cái sự hiểu biết và ứng dụng của chúng ta nó như thế nào để dẫn đến cái hậu quả là chúng ta bị bệnh tật, khổ lao, phiền não và luân hồi.
Nous verrons avec des exemples plus tard pourquoi ne pas se satisfaire de toutes ces activités car si on les satisfait, nous entraînerons dans la souffrance, dans le cycle de renaissance et de le cycle de réincarnation, du cycle de réincarnation, de renaissance, qu'on appelle couramment samsara.
Thì chúng ta thấy một cái việc cũng rất là đơn giản, trở lại cái nguyên tắc số 3 ứng dụng với cái phân tử, cái chất liệu căn bản nhất tạo nên con người chúng ta cũng như là cái hành tinh của chúng ta, đó là nước.
Nous revenons donc au principe du chiffre 3. Ce chiffre 3 s'observe dans la formation de la molécule d'eau qui est le constituant principal de l'être humain.
Thì như vậy, khi chúng ta mới đi vào cuộc đời này trong một cái trứng rất bé nhỏ, thì cái trứng đó cũng đã chứa nước rất là nhiều. Và cái trứng đó được nằm ở giữa một cái bọt nước mênh mông gấp trăm, gấp ngàn lần nó nữa.
Notre origine est essentiellement construite à partir d'un milieu liquide. La cellule elle-même est remplie, la cellule de l'embryon, de l'œuf qui se forme, est elle-même remplie d'eau. Et cette cellule est baignée dans un océan d'eau, de liquide.
Thành ra, từ đó, đến khi mà chúng ta lớn lên, trưởng thành thành một con người, thì chúng ta thấy cái chất liệu căn bản này nó cũng phải duy trì đúng cái nguyên tắc số 3, tức là cái lượng nước trong cơ thể của mình phải luôn luôn ở 2/3 tổng trọng lượng cơ thể. Nó không được giảm xuống quá nhiều mà nó cũng không được gia tăng quá nhiều.
C'est pour cette raison qu'en grandissant, en devenant adulte, nous gardons ce principe 3 dans notre corps où il y a un pourcentage 3 fois plus de liquide, et, mais aussi nous avons vu ce matin que le corps est aussi composé de 3 parties, de toujours basé sur ce principe numéro 3.
Thành ra chúng ta thấy ngày nay là mình đang đi vào một cái sự chênh lệch rất là rối rắm. Một phần của cái thế giới bên kia thì khô cạn, con người đói gầy, chết khô, chết đói. Nhưng mà cái phần của thế giới bên này, châu Âu, châu Mỹ, Tây Phương thì con người ta lại lạm dụng quá nhiều thức ăn, quá nhiều thức uống. Thành ra cái con người nó phì ra, nó nặng nề và nó trở nên âm, nó trương nở, nó từ đó nó tạo ra rất nhiều cái vấn cái nạn.
Nous vivons actuellement deux excès, deux extrémités. De l'autre côté du continent européen, je pense que c'est par le continent africain où les êtres humains, les hommes sont complètement desséchés par insuffisance de nourriture. Du côté de chez nous, ici en Europe, nous sommes nourris en excès. Et dans le sens opposé, c'est-à-dire nous consommons trop en excès, ce qui explique notre excès de poids, notre alourdissement, notre ralentissement et la formation des pathologies.
Và cũng vậy, chúng ta thấy tại sao bậc giác ngộ không thị hiện giác ngộ hoàn toàn bằng một cái tư thế nào như những người khác, mà bậc giác ngộ hoàn toàn của chúng ta lại thể hiện giác ngộ ở cái tư thế ngồi, ở cái tư thế ngồi kiết già, ngồi tréo chân, giống y như cái cấu trúc của cái phân tử chất liệu căn bản để tạo nên con người chúng ta.
Pourquoi le Bouddha, l'éveillé, ne nous guide pas vers la voie de l'éveil et de la libération dans une autre posture, comme dans d'autres sages? Pourquoi utilise-t-il cette posture qui... cette posture qui traduit la formation, la structure de la molécule d'eau.
Và không phải chỉ dùng cái tư thế này, tư thế tối ưu này để giác ngộ, mà xuyên suốt 45 năm sau khi giác ngộ, hầu như toàn bộ đại đa số cái khoảng thời gian của Ngài là đều ở trong cái tư thế này. Đi chỉ 3-4 tiếng một ngày, nằm chỉ 2-3 giờ một ngày. Thì như vậy tổng cái thời gian mà đi, đứng, nằm không quá 6 tiếng. Thì như vậy còn 18 tiếng còn lại, tức là gấp 3 lần. Có thấy chưa? Gấp 3 lần luôn luôn ở trong tư thế này.
Non seulement le Bouddha a trouvé l'éveil grâce à cette posture, mais il a continué sa vie durant à respecter cette posture au niveau physique, mais aussi au niveau temporel, je dirais, pour guider, pour nous guider vers la voie de l'éveil. dans le détail, il nous explique que Bouddha, sur une journée de 24 heures, il passe à peu près 4 heures pour marcher, 2 heures pour dormir, et 2 heures pour allonger, la posture allongée, et 2 heures en station debout. Donc, c'est ça. Donc, sur 24 heures, il utilise que 8 heures dans 3 postures différentes. Et le reste, les 18 heures qui restent, c'est-à-dire 3 fois plus, il utilise la posture assise, en posture solide et stable de méditation, telle que nous voyons sur le schéma.
Thành ra chúng ta thấy nếu chúng ta thực hiện đúng với cái nền tảng căn bản ngồi theo tư thế này thì như vậy nó sẽ là cái nền tảng để tạo nên ba cái tam giác ở bên trên. Cột sống lưng thẳng, thì từ cột sống lưng đi sang đầu gối, đi xuống mông, hai bên là hai tam giác và mặt trước là một tam giác. Thì như vậy chính cái tư thế này là cái tư thế ưu việt nhất, nó tạo nên được ba cái tam giác ở phía trên, một cái khối tam giác của ba cái tam giác.
Donc respecter la structure de la molécule d'eau et l'appliquer dans la posture assise permet d'obtenir trois triangles. Donc imaginez dans l'espace, depuis la tête jusqu'aux genoux et jusqu'aux fesses, nous avons trois triangles qui sont assemblés ensemble. C'est la posture idéale, c'est la posture qui permet de transcender l'énergie.
Thì khi mà chúng ta ngồi được đúng cái tư thế này thì chúng ta biết rằng cái quan trọng nhất trong con người của mình là cái cột sống. Nếu chúng ta để cho cái cột sống của mình nó được thẳng đứng một cách tự nhiên gần như vuông góc của mặt đất thì như vậy toàn bộ cái sự vận chuyển của thần kinh, mạch máu, năng lượng nó sẽ không bị chèn ép, không bị bế tắc, không bị chậm lụt. Thì nó sẽ thông thường, nó sẽ tạo ra những cái tốt đẹp cho chúng ta.
Voyez la colonne vertébrale sur le schéma de droite. Si les vertèbres sont bien redressées, si la colonne vertébrale est relativement verticale, elle permet la circulation de l'énergie et la circulation du sang qui sortent des nerfs et qui sortent des vaisseaux sanguins pour aller nourrir, aller alimenter les différents centres énergétiques, les différents organes de notre corps.
Thì chúng ta thấy khi mà mình ngồi đúng cái tư thế này thì cái cột sống của mình nó đã chuẩn ở mé sau, mé trước nó cũng vậy. Mé trước nó không được chuẩn và nó không chèn ép tất cả cái cơ quan bên trong. Tại vì khi mình ngồi mình gập xuống thì trên này bị chèn ép, thì phổi bị ép. Khi phổi bị ép thì tim sẽ bị ép. Khi mình gập xuống thì cái xương ức này nó sẽ ép cái cơ quan của mình, thì gan, bao tử, mật, tủy tạng của mình bị ép. Thành ra chúng ta thấy nó đã không nghiêng trái, không nghiêng phải, không gập xuống thì như vậy toàn bộ tất cả những cơ quan nội tạng của mình đều được thông thoáng, đều được tự nhiên hết.
D'où l'insistance sur la posture avec une colonne droite, rectiligne, permet aux vertèbres d'être aérées, de laisser passer les nerfs, les vaisseaux sanguins, d'aller nourrir les différents organes et les différents centres énergétiques. Vous voyez que si nous affaissons en haut du corps, aliments vont être mal nourris. Sinon, nos poumons au niveau du bas du dos, ce sont les organes qui se trouvent à cette étage-là, qui sont insuffisamment nourris aussi. À la longue, ça, non seulement ça ne circule pas, donc nous aurons du mal à rester longtemps, à nourrir correctement, mais nous allons aussi souffrir de sensibilité ou de douleur.
Thành ra một lần nữa, cái văn hóa Việt Nam và cái ngôn ngữ Việt Nam rất là thâm thúy sâu sắc. Tại sao dùng cái này là cột sống là cột trụ của sự sống. Mà đơn giản, ngày nay chúng ta không làm được cái tư thế ngồi này cho nó chuẩn, nó đúng. Thành ra từ đó nó gây nên biết bao nhiêu cái sự chèn ép, biết bao nhiêu cái bệnh tật từ ngay cái cột sống này cho đến tất cả các cái cơ quan nội tạng của mình.
En vietnamien, nous appelons notre colonne vertébrale cột sống. Cột ici veut dire poteau et sống vital, le poteau de la vie, le poteau vital, ou la colonne vitale. Vous voyez, il y a le mot vital dans l'alignement. Des différentes vertèbres qui expliquent si elle est déséquilibrée, si elle est passée, si elle présente des courbures exagérées, elle va produire des pathologies à tous les étages.
Thành ra chúng ta thấy đây là một vài cái hình ảnh, tức là cột sống của chúng ta nó bị vặn vẹo theo đủ chiều hướng hết. Thì như vậy, cái sự dẫn truyền của thần kinh, mạch máu và các cái năng lực nó sẽ bị bế tắc và nó sẽ gây cái ảnh hưởng tổn thương rất nhiều đối với đời sống của chúng ta.
Vous voyez différentes postures sur le schéma de droite. Vous imaginez les scolioses, les lordoses, tous ces déséquilibres de la colonne vertébrale qui entraînent toutes sortes de pathologies.
Thành ra chúng ta phải ý thức để làm sao bất cứ khi nào mình ngồi xuống, dù là ngồi nghỉ, dù là ngồi giải lao, giải trí, hay là đặc biệt quan trọng nhất là lúc mình ăn hay mình uống hay là mình thiền tập. Tức là những lúc mình nuôi dưỡng, ăn uống là nuôi dưỡng cái phần thô nhiều hơn cái phần mình. Học hành, thiền tập là mình nuôi dưỡng cái phần mình, cái phần vô chủ. Thì những cái thời gian đó là những thời gian quan trọng nhất. Nếu như mình không thiết lập được một cái tư thế căn bản đúng đắn, thì tất cả mọi cái việc nuôi dưỡng nặng vào đều hỏng bét hết.
Tâchons de rester vertical dans toutes les activités, mais notamment dans l'activité de se nourrir, de nourrir le corps physique quand on s'assoit pour s'alimenter, c'est pour nourrir le corps physique, et quand on s'assoit pour méditer, on nourrit la partie subtile, l'esprit. Donc si nous sommes dans une mauvaise posture, on ne peut pas nourrir correctement ces deux aspects de notre organisme.
Thành ra những cái điều này là chúng ta phải ý thức tự giác để mà mình nhớ, mình làm. Còn không ai có cái trợ giúp cho mình được. Mình càng dựa vào cái phương tiện bên ngoài nhiều bao nhiêu thì coi chừng mình lại bị dựa dẫm, bị kẹt và bị sai lầm bấy nhiêu. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cái ghế của mình càng ngày nó càng tiện nghi, nó càng êm, nó có lưng dựa, nó có tay dựa, vân vân. Thì như vậy mình bị những cái đó nó chi phối, nó làm cho mình ngồi không có đúng cái tư thế. nó sinh ra biết bao nhiêu tật bệnh cho mình, mà mình cứ đi tìm những cái phương pháp cao siêu, những cái thuốc đắt tiền, nhưng mà mình không biết điều chỉnh những cái rất là căn bản thường nhật trong đời sống hàng ngày của mình.
Soyons conscients pourtant de ces phénomènes, de ce phénomène de vertèbres, de la colonne vertébrale, et à partir de cette conscience d'une colonne droite, nous allons pouvoir nous corriger nous-mêmes sans frais supplémentaires, dira le maître, puisque quand on est conscient de notre posture, on va essayer de la corriger et non pas chercher à se reposer sur des objets externes tels que les chaises bien capitonnées, des livings, des fauteuils agréables, souples, des chaises modernes, là, avec accoudoirs où on peut s'incliner à gauche, s'incliner à droite, reposer les bras, reposer le dos sur les mousses, le dos des chaises ou des fauteuils. Donc, abandonner tout cela, ce sont des solutions faciles, mais en fait, nous dépendons de quelque chose d'externe qui nous, à la longue, nous détruit au lieu de nous construire, de nous redresser.
Thì quý vị thấy là cứ mỗi một cái lối sống của chúng ta là nó chịu trách nhiệm đến biết bao nhiêu cái cơ quan nội tạng hệ thống và trách nhiệm ở phía sau đó. Thành ra khi mà chúng ta bị những cái triệu chứng rối loạn trên những cái cơ quan chức năng hay là những cái phần mà mình cứ lo đi trị cái phần ngọn, mình không trở về cái phần gốc, thì coi chừng càng ngày mình càng làm rối rắm thêm, mất công nhiều hơn.
Cette colonne vertébrale qui permet la sortie d'une grande quantité de nerfs et de vaisseaux sanguins qui traversent tout le corps, nourrit un nombre incalculable de... d'organes. Si les pathologies apparaissent, c'est bien à cause de la racine du problème, de l'origine. Donc il faut traiter l'origine avant d'aller traiter les branches. Nous ne pourrons pas corriger au niveau organique ou au niveau branche si nous ne traitons pas le problème à la base, c'est-à-dire à la racine, c'est dans un premier temps penser à faire circuler en nous redressant.
Thì chúng ta thấy cái con người của mình ngoài những cái cơ quan là lớn, những đường ống lớn, chẳng hạn như hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, thì cái đường ống rất là lớn, rất là ngắn. Nhưng mà khi chúng ta đi qua những cái hệ thống khác thì chúng ta thấy chẳng hạn như hệ miễn dịch hay là hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, thì như vậy chúng ta thấy nó là những cái đường ống, những cái sợi dây nó chằng chịt, nó có thể là từ 18-20 ly cho tới nhỏ nhất là 0.01 cho đến 0.05 ly, tức là nó như một cái sợi tơ, một cái sợi chỉ tơ rất là mỏng manh. Đó là những cái mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt, còn có những sợi nó nhỏ hơn nữa, mình chỉ có thể thấy được bằng kính hiển vi, hay là thậm chí những cái đường nó nhỏ hơn nữa mà chúng ta không thấy được bằng thiết bị, đó là những cái đường năng lượng. Do vậy, nếu mà mình có thể có một cái con mắt, một cái thiết bị để nhìn toàn bộ con người của mình, thì nó cả là hàng trăm, hàng triệu cái đường dây, đường ống mà nó ngắn là vài thước, mà nó dài là vài trăm ngàn cây số. Thì như vậy quý vị tưởng tượng, nó chỉ cần nghiêng một tí xíu, vặn một tí xíu thì nó chèn ép, nó chặn ngược lại, cho nên nó gây ảnh hưởng biết bao nhiêu.
Nous sommes faits de tubes et de conduits. Il nous a montré tout un, au début le système le plus grossier, c'est le système digestif. Il est fait de conduits et de tubes énormes, assez courts. Le tube digestif, d'ailleurs, son nom l'indique. Et si nous regardons le système circulatoire ou le système nerveux, en fait, ils sont faits aussi de tubes et de conduits de plus en plus longs et de plus en plus fins. Le tube digestif n'a que quelques mètres de long, mais si on additionne le système circulatoire ou le système nerveux, on peut atteindre des centaines de milliers de kilomètres, du plus gros au plus petit, au plus fin. Mais encore même fin, ces tubes ou ces conduits sont visibles à l'œil. Mais il existe d'autres systèmes de tubes et de conduits subtils que nous ne voyons pas, ce sont les méridiens qui acheminent l'énergie dans le corps. Donc en fait, nous sommes enchevêtrés de tubes, de tubules, de conduits microscopiques et invisibles.
Thành ra những cái điều rất là căn bản này, nhưng nó rất là quan trọng mà chúng ta không bao giờ để tâm, để ý, để mà tìm hiểu, để mà thực hành. Mình cứ lo đi tìm những cái thứ khác mà chúng ta không biết rằng những cái tư thế, những cái căn bản này là những cái tối cần thiết và tối quan trọng.
Nous ne sommes pas en fait conscients ou nous ne donnons pas le temps de comprendre comment est composé notre corps. Et nous sommes toujours à la recherche d'objets extérieurs pour nous soigner ou pour nous faciliter la vie. Mais nous ne portons pas beaucoup d'attention à ce système de tubes qui parcourt le corps, qui ne demande qu'à être dressé, aéré, pour circuler convenablement. Supposons que nous sommes tordus dans un sens, dans un autre, inclinés un peu trop d'un côté ou de l'autre. Tous ces systèmes de tubes et de conduits vont aussi être tordus à l'intérieur et donc ne fonctionnent plus, ne font plus circuler et n'acheminent plus les informations et les substances nutritives.
Thì khi chúng ta hiểu được cái nguyên tắc căn bản và ứng dụng được đúng thuận theo cái vận hành của nó, thì chúng ta sẽ không cần cái nuôi dưỡng nạp vào nhiều và không cần cái gì quá tốt đẹp hết. Chúng ta có thể ăn uống rất là đơn giản, thậm chí như không ăn, không uống, chỉ hít thở và nạp năng lượng vũ trụ không thôi. Người ta vẫn sống khỏe, sống dẻo dai và sống rất là lâu. Ngược lại, nếu mình không hiểu cái nguyên tắc vận hành này không ứng dụng mà mình cứ lạm dụng thức ăn, thức uống, những cái phương tiện, cái tiện nghi, thì chúng ta thấy rõ cái hậu quả của ngày nay. Càng nhiều thức ăn, thức uống, càng dinh dưỡng nhiều bao nhiêu, càng tiện nghi bao nhiêu thì con người càng bệnh tật, càng khổ đau, càng phì, càng phù, càng nề, nhiều bấy nhiêu.
Si nous ne maîtrisons pas, ne comprenons pas ce besoin de libre de circulation dans les différents tubes et conduits qui composent notre corps, nous ne pourrons jamais nous nourrir correctement. Nous pouvons ne pas, pour survivre, pour avoir une bonne santé, nous n'avons en fait pas besoin de nous nourrir de façon compliquée. On peut manger simplement et même ne plus du tout s'approvisionner d'aliments, de nourriture. On peut vivre sans manger, sans boire, tout simplement en respirant l'énergie que nous fournit l'univers cosmique. Contrairement aux personnes qui se nourrissent de façon exagérée, vont plutôt attirer des malformations, des pathologies et des souffrances.
Thành ra, tại sao mà chúng ta phải nhắc quý vị từ lúc ăn, lúc uống, lúc ngồi, lúc học luôn luôn là ngồi cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe, quan sát hơi thở của mình, vân vân. Những cái điều rất là căn bản nhưng mà rất là thiết yếu và rất là lợi lạc.
Je ne cesserai pas de vous répéter le long de notre retraite de vous redresser, de vous relâcher, de ramener le corps à l'esprit. Ce sont des bases, mais on l'oublie et je vous rabâcherai ces principes ces jours-ci tout au long de notre retraite.
Mình có cái thói quen hướng ngoại, thành ra giờ mình sẽ nhìn ra bên ngoài trước, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu nhìn vào bên trong. Thì quý vị sẽ thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình, lấy ví dụ như đôi dép của mình, đôi giày của mình, nó là gì? Nó là một cái phương tiện để bảo bọc, che chở và nâng đỡ mình, phải không? Nhưng mà có bao giờ quý vị để tâm để mình để cho nó ngay ngắn, đàng hoàng không? Hay là mình thấp nó đó, mình đá nó đó, muốn nghiêng, muốn ngửa, nó muốn đập như thế nào? Không ai bây giờ mình thấy được những cái điều đó hết cả. Hay là cái ghế mình ngồi, cái ghế là cái phương tiện để nó nâng đỡ mình, nó bảo vệ mình, nó làm cho mình thoải mái. Nhưng mà cái khi nào mình cầm cái ghế mình nâng nó ra không? Hay là mình nắm mình lôi nó? Mình lôi nó ra rồi có để cho nó ngay ngắn hay không, hay là mình để cho nó nghiêng nữa rồi mình cũng ngồi nghiêng nữa, phải không? Đó thì đó là những cái nó rất là bên ngoài. Áo quần chúng ta mang khi mà áo quần mới thì mình giặt xong, nếu mình không ủi không làm thì mình cũng treo lên máng cho nó ngay ngắn đàng hoàng. Mang xong cái rồi vào nó dục như vỏ hay là ném nó vô góc. Trước và sau không có bao giờ mình thấy được những cái phương tiện mình sử dụng xung quanh mình hết. Mà tất cả những cái đó là những cái nó bảo bọc mình, nâng đỡ mình, hỗ trợ cho mình.
Nous passons notre temps à aller vers l'externe et nous ne prenons pas suffisamment de temps pour observer soit l'interne, soit les objets ou les moyens qui nous aident dans notre vie quotidienne pour nous redresser, pour nous corriger. Je prends l'exemple de nos chaussures ou de nos savates. Quand ce sont des objets qui sont des moyens pour nous permettre de nous déplacer. Mais une fois utilisés, est-ce que nous prenons le temps de les ranger correctement, de les redresser comme ils nous ont aidés dans notre posture, dans notre démarche, ou bien nous les balançons dans un coin, ils sont complètement tordus, ignoré, oublié dans un coin. C'est la même chose pour nos vêtements ou pour une chaise. La chaise, c'est un moyen pour nous porter dans la posture assise. Mais une fois utilisée, est-ce que nous prenons le temps de l'honorer, de prendre la chaise avec les deux mains, de la ranger dans sa place, à sa place, correctement, ou bien nous la traînons, nous la balançons, et puis nous asseyons sur une chaise complètement de travers, et nous affaissons sans faire attention à sa présence. De la même manière pour les vêtements, au début peut-être quand c'est encore, il est encore neuf, nous prenons le temps de laver, de suspendre, de les mettre dans droit en tout cas. Et puis après un certain temps d'utilisation, mais nous les quand ils sont sales ou quand ils ne sont plus plaisants, mais nous formons des boules ou bien nous les jetons au fond des paniers ou au fond d'un coin de la pièce sans plus faire attention, alors que c'est un moyen pour protéger, pour aussi nous redresser. Nous redressons derrière un vêtement.
Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn sâu hơn tí xíu là tất cả những cái mình đưa vào để mình nuôi dưỡng, duy trì sự tồn tại của con người mình, tạm gọi là thức ăn, thức uống. Thì cũng vậy, lấy ví dụ như khi chúng ta ăn một trái chuối, ăn một cái bánh, cái kẹo. Thì khi mà chúng ta bóc cái trái chuối ra, đặc biệt là lúc mình đói, mình bóc ra cho thiệt nhanh, mình xé, mình tước. Xong cái mình ăn xong, cái mình bò, cái vỏ chuối mình ném, mình dục vô thùng rác. Cái kẹo hay cái bánh cũng vậy. Có khi nào mình mở nó ra một cách chậm rãi, trân quý nó, hay là mình xé, mình cấu, xong rồi nhồi vô cho nó lạc. Xong rồi cái vỏ của nó, mình cũng vậy, mình bò, mình nhồi, mình ném vô thùng rác. Không có cái vỏ thì sẽ không có trái chuối. Không có cái hộp hay cái bao thì cái bánh hay cái kẹo của mình nó sẽ không được bảo vệ gìn giữ. Thì như vậy nó sẽ không khác nhau. Cái mình đưa vào bên trong và cái mình bên ngoài mình đối xử. Mình đối xử với cái bên ngoài như thế nào thì cái bên trong nó sẽ như thế đó. Nó đều có cái sự liên kết mật thiết với nhau hết cả. Thành ra khi mà mình đối xử như vậy, mình không nhìn thấy những cái đó, thì nó sẽ đối xử như cái con người của mình, nó sẽ chuyển hóa y như cái năng lượng mà mình đối xử với những cái bên ngoài.
Revenons donc à notre alimentation. Notre attitude envers la nourriture excessivement importante, puisque de l'attitude externe, extérieure vis-à-vis de l'aliment, dépend la réaction de la nourriture envers nous, une fois à l'intérieur de notre corps. Je prends l'exemple d'un fruit, d'une banane par exemple. Quand on saisit, quand on prend une banane pour l'apporter à notre bouche, quand on a faim, particulièrement, nous n'allons pas prendre le temps d'honorer cet aliment qui va nous nourrir, et nous allons déchirer la peau, nous allons rapidement décortiquer le fruit, et puis jeter le reste dans un coin de poubelle et avaler la banane. Mais ça pourrait être un exemple d'un gâteau, d'un bonbon, d'un paquet d'aliments, d'une baguette, peu importe. Notre attitude envers l'aliment sera reproduite envers nous une fois que l'aliment se trouve à l'intérieur du corps.
Thì giờ mình đi sâu hơn đến những cái có giá trị thực dụng rõ ràng là thức ăn và thức uống của mình. Quý vị nhớ ngày hôm qua chúng ta có nhắc, giả sử mình còn cái tập khí tham ăn, thích ăn nhiều, thích ăn ngon, nhưng mà cứ từ từ mà ăn, À, từ từ mà lấy cái đó ăn hết cái đó, xong rồi lấy tiếp ăn tiếp. À, mình chưa cắt giảm được khẩu phần của mình chưa bỏ được cái tật ham ăn, thích ăn no, nhưng mà mình không được lãng phí. Tại vì mình có cái thói quen là khi mình đói thì con mắt sẽ tỏ một cái bột nhào tới lấy cho thật là nhiều và đưa nó vào một cách ngấu nghiến, một cách rất là nhanh, chả có để ý để tên, chả có trân quý nó. Đưa vào một lát xong rồi thì cái phần còn lại hết bỏ. Thì như vậy cái ở trong và cái ở ngoài y chang nhau. Nhưng mà khi mình đối xử với cái ở ngoài như vậy thì cái ở bên trong nó cũng sẽ đối xử với mình y như vậy. Tương tự như cái nước của mình uống. Mình uống lấy, uống để, mình nốc cho đã đời xong đó. Còn lại mình cầm cái ly mình hết, mình bỏ. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày của mình. Mình không có để tâm, mình không có hành xử nó đúng. Mình đã tổn hại mình rất là nhiều mà mình không biết, vì những cái rất là bình thường và nhỏ nhặt như vậy.
Revenons à la façon de se nourrir. Nous pouvons, dans un premier temps, ne pas pouvoir diminuer notre ration alimentaire parce que nous sommes encore gourmands, nous consommons encore une très grande quantité, nous n'arrivons pas à réduire, nous aimons les aliments qui sont agréables au palais, etc. Mais nous avons le choix de prendre cet aliment en quantité, mais dans la lenteur, dans le calme, dans la gratitude de l'aliment qui est en train de nous nourrir, d'en consommer, d'en prendre de façon lente, avec la mastication, tout en savourant, tout en l'honorant. Et l'énergie qui va dégager à l'intérieur du corps va être de la même qualité que l'énergie que nous avons, que nous portons à notre aliment. Voilà les règles basiques, simples, que nous oublions de respecter quotidiennement. Parce que si nous nous jetons sur notre aliment, nous le consommons de façon excessive, de façon rapidement, nous les avalons au lieu de les savourer, au lieu de les apprécier, puis comme nous sommes rassasiés, nous jetons à la poubelle ce qui reste, sans gratitude, sans reconnaissance. Cet aliment qui a été qui n'a pas été respecté ne va pas nous respecter intérieurement, il ne va pas nous nourrir, et nous allons, même si nous consommons de bons aliments en quantité, nous n'allons pas être nourris correctement.
Thành ra bảo đảm, do vậy mà chúng ta thấy bảo đảm rằng nếu khi chúng ta tập ăn một cách có ý thức, trân quý, có mặt một cách trọn vẹn cho thức ăn, thức uống của mình, ăn thật chậm, thật kỹ thì mình sẽ không cần tiêu thụ nhiều. Và thậm chí khi mình đưa vào cơ thể mình cái gọi là chất độc, chất nguy hiểm, nó vẫn biến thành cái tốt đẹp cho mình. Đó là phản ứng của chủng ngừa vaccination.
Et bien sûr, le contraire, c'est d'en consommer ou d'en prendre peu d'aliments avec respect, en consommant lentement. Les aliments n'ont pas, nous n'avons pas besoin de nous alimenter en grosse quantité. L'aliment se transforme quand même en bons nutriments dans notre corps pour nous nourrir. Nous pourrons même des toxines pour nous nourrir. Si nous respectons la toxine, si nous consommons avec beaucoup de respect et de gratitude, la toxine peut se transformer en nutriments à l'intérieur de notre corps. C'est le principe de la vaccination.
Thành ra một lần nữa là chúng ta thấy rằng cái văn hóa Việt Nam mình nó rất là sâu sắc và thâm thúy. Anh học, anh nói, anh làm, anh ngủ, anh chơi là những cái sinh hoạt rất cần thiết và bình thường trong đời sống hàng ngày. Thì cái anh nó phải là cái đi đầu, thì nhân nào sẽ ra quả đó. Khi mà mình xong được cái nền tảng căn bản đó rồi thì mình mới bắt đầu đi lên cái tầng thứ hai là giao tế lễ nghi văn hóa xã hội. Tức là mình mới có ăn giỗ, ăn cưới, ăn tết, ăn...
Il nous parle de la culture vietnamienne qui, dans les activités de base, dans les activités courantes de la vie, nous parlons, nous disons toujours, il y a toujours le mot « an », c'est-à-dire « s'alimenter », en fait, mais on ne dit pas « nourrir », mais on dit « an », c'est-à-dire « an », c'est-à-dire « manger », « manger », le sommeil, antioi, c'est, enfin, si je traduis mot à mot, c'est consommer la promenade, etc. Donc il y a toujours le mot an dedans, c'est la base de l'activité, savoir manger, savoir apprécier les activités les plus courantes, les plus basiques, avant de passer aux activités plus dirais-je culturelles, plus éducatives, plus spirituelles. Il y a toujours le mot âme, c'est-à-dire s'alimenter, qui accompagne l'activité. Tout ceci pour expliquer que la base, c'est d'apprécier, c'est de savourer, c'est de d'honorer ce que nous prenons.
Thành ra nếu chúng ta chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu căn bản trong đời sống hàng ngày thì mình không thể nào mà có đình đám dỗ tiệc cho nó linh đình cả. Thấy không? Rồi đó là đời sống của gọi là thế gian. Khi mà mình có được đầy đủ, sung túc rồi thì mình mới bắt đầu đi vào cái con đường tâm linh. Thì người ta thấy cũng vậy, ta có thực cái vật được đạo. Còn nếu như mình chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu căn bản của mình như Việt Nam mình hay là những xứ nghèo 30-40 năm trước thì bụng mình chưa no thì làm sao mà có để mà đem chia sẻ cho những cái người khác. Thành ra quý thầy, quý cô, những người trong nhà tu cũng phải chịu cái số phận chung. Thành ra chúng ta thấy cái văn hóa Việt Nam nó đã chỉ ra cái căn bản rất là rõ ràng. Và thực sự mà nói tu hành chả có là cái gì hơn là những cái rất là bình thường đơn giản như vậy mà mình có thể sống một cách tỉnh giác, ý thức, có sự trân quý trọn vẹn thì đó là con đường đi đến chân thiện mỹ, con đường để trở thành những bậc hiền thánh, chứ không có cái gì là cao siêu cả.
D'abord, il faut satisfaire les besoins, les primordiaux de l'humain avant de pouvoir s'élever. Je résume parce que ça parle sur bien sûr si nous ne sommes pas nourris suffisamment, si l'activité de se nourrir est encore insuffisante, nous ne pouvons pas nous élever dans d'autres activités de la vie. Donc, d'abord satisfaire les besoins les plus basiques, les plus basses. Les plus bas, puis petit à petit, une fois que nous avons l'estomac rempli, ben, nourri, nous pouvons épargner un peu plus de temps de richesse de, et partager. Si on n'a rien, on ne peut pas partager dans la vidée. Nous ne pouvons partager à l'autre et s'ouvrir à l'autre que si nous avons un minimum pour nous nourrir. Comment on traduit C'est-à-dire que si nous n'avons pas traduit mot à mot, si nous n'avons pas suffisamment à manger, nous ne pourrons pas nous élever spirituellement. C'est un peu le cas des sociétés, des pays sous-développés, des pays pauvres. Par exemple, le Vietnam, il y a quelques décennies, les gens ne mangent pas à leur faim, même les moines et les moniales aussi subissent le même sort, c'est-à-dire ne peuvent pas s'élever spirituellement s'ils n'ont pas suffisamment à manger.
Và chúng ta nhìn lại lịch sử những bậc giác ngộ cũng vậy. Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa phải lìa bỏ cung vàng địa ngọc, đời sống cao sang, sung túc đầy đủ, để đi vào một đời sống ít muốn biết đủ, đạm bạc đơn giản, mới có thể phát triển được con đường tâm linh, trí tuệ và thành tựu được cái đạo quả giác ngộ hoàn toàn. Chứ không thể nào mà thành tựu được ở trong cung vàng địa ngọc với đời sống sung túc đầy đủ cả.
Si nous regardons l'histoire du Bouddha Gautama, il a quitté en fait son palais, sa vie mondaine, pour se retirer dans des endroits, je dirais simples, dans des endroits où il n'y a pas, où il y a peu de choses, où il doit s'auto-suffire, de l'autosuffisance, où il a simplifié sa vie pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir atteindre l'éveil et la libération de son esprit. Il ne peut pas, s'il reste dans son palais rempli de richesses, de nourriture, de toutes sortes, où il y a abondance et gaspillage, je pourrais ajouter, il ne pourra pas se perfectionner.
Và thậm chí sau khi mà đã thành tựu được cái đạo quả, tức là làm một vị Phật, là một vị tỉnh giác hoàn toàn thoát khỏi mọi cái quy luật vận hành của vũ trụ rồi, được gọi là một đức Phật, một vị giác ngộ rồi, thì đức Phật Gautama, cái ngày mà vua Tịnh Phạn Vương và hoàng cung đón trở về, thì vua Tịnh Phạn mới nói: hoàng cung đâu có thiếu chỗ cho con ở, đâu có thiếu thức ăn cho con ăn. Con có thể giác ngộ rồi thì có thể ở lại trong hoàng thành để mà hướng dẫn cho những người trong hoàng gia tu tập, cho dân chúng tu tập, không thiếu chỗ ở, không thiếu thức ăn. Tại sao phải đi xin ăn, tại sao phải ngủ đường, ngủ bụi? Quý vị thấy chưa? Nhưng mà Đức Phật mình nói không, đó là truyền thống, đó là cái con đường thực tập của bậc thiền thánh xưa nay không thể nào khác được. Cho dù đã chứng đạo rồi, đã thoát ly tham dục rồi, đã là thầy của trời người rồi, mà còn phải thực hành như thế.
Gautama, une fois atteint l'éveil, est retourné visiter ses parents, et les parents lui ont dit: maintenant que vous avez atteint l'éveil, que vous êtes le béni, le maître de l'univers, le maître des hommes, éveillé et de rester au palais. Il ne manque pas de place, il ne manque pas de nourriture, il ne manque pas de vêtements, il ne manque rien ici. Vous pouvez rester et continuer votre vie d'éveillé ici. Mais Bouddha a refusé parce qu'il a dit c'est le seul et unique chemin pour rester dans cette voie de l'éveil et de libération. Il continue une vie relativement ascétique, une vie d'errance, et il erre de lieu en lieu avec son bol et il quémande sa nourriture. Il n'accepte de se nourrir qu'avec ce qu'on lui offre.
Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái này trong buổi tối nay hay là ngày mai để chúng ta thấy rằng cái con đường này là cái con đường tất yếu. Nó sẽ đi xuyên suốt lịch sử từ xưa tới nay và từ quốc độ này đến quốc độ khác, không thể khác hơn được.
Nous continuons à étudier donc la voie de Bouddha pour parvenir à l'éveil. C'est la seule et unique voie des êtres éveillés.
Rồi, cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi giải lao khoảng chừng 10-15 phút. Rồi sau đó nghe tiếng chuông thì chúng ta phải tập trung lại để tiếp tục là thực tập đi ra bên ngoài. Lấy năng lượng thanh lọc và vận động bên ngoài.
Nous avons une pause de 10 minutes et puis au son de la cloche nous nous rassemblons devant la salle pour faire une marche méditative et du qigong. Je vous remercie.